Bởi chít phúc âm theo thân Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông rằng: Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: Sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: Trước khi Philippe gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: Thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khởi đầu thánh lễ, anh chị em nhìn thấy các bạn thanh niên trong trang phục áo sơ mi trắng, quần đen, nhìn cũng giống như bao nhiêu chàng thanh niên khác ngoài đời. Còn bây giờ, anh chị em nhìn thấy những anh thanh niên ấy đã khoác lên mình chiếc áo ròng đen. Ở tự nó, sự kiện ấy đã nói với chúng ta nhiều điều. Và mỗi người trong anh chị em có thể có những cảm nhận khác nhau, cũng như chính các thầy đây có những cảm nhận khác nhau. Tôi cũng chỉ xin chia sẻ một cảm nhận dựa vào ngày lễ mà chúng ta đang cử hành hôm nay, lễ kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Trước hết là tổng lãnh thiên thần Michael, rất gần gũi với chúng ta. Michael có nghĩa là ai được như Thiên Chúa. Và trong sách thánh thì có một số đoạn nhắc đến ngài, đặc biệt là trong sách Khải Huyền chương 12, khi nói đến thế lực của sự ác, của ma quỷ chống đối Thiên Chúa và dân của Chúa. Thì lúc ấy tổng lãnh thiên thần Michael đã thống lĩnh đạo binh thiên thần để chiến đấu chống lại ma quỷ và chúng phải lùi bước. Thế cho nên, ngài là biểu tượng cho sức mạnh của Thiên Chúa để bảo vệ các tín hữu. Và anh chị em rất quen với hình ảnh của tổng lãnh thiên thần Michael tay cầm ngọn giáo đâm xuống tên quỷ. Thế còn Gabriel, một vị tổng lãnh thiên thần cũng thật là dễ thương đối với chúng ta, bởi vì ngài được nhắc đến trong trình thuật tin mừng Luca về ngày truyền tin cho Đức Mẹ. Gabriel có nghĩa là người của Chúa. Và con người của Chúa này luôn luôn đem tin mừng, loan báo tin mừng, không những cho Đức Maria mà cho cả nhân loại. Còn tổng lãnh thiên thần Raphael có nghĩa là sự chữa lành của Thiên Chúa. Và trong Kinh Thánh Cựu Ước, một trình thuật rất hấp dẫn và dễ thương, đó là câu chuyện của Tobia con lên đường đi đòi lại món nợ cho gia đình. Nhân cơ hội đó lại cưới được một người con gái nhan sắc mặn mà nhưng cuộc sống nhiều bất hạnh. Và khi trở về lại còn đem cả thuốc chữa bệnh cho cha ở nhà nữa. Tất cả là nhờ có sự đồng hành hướng dẫn của Tổng lãnh Thiên Thần Raphael. Cho nên, Ngài là biểu tượng cho sự chăm sóc và đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Có cha giáo ở trong trung tâm mục vụ nói là chọn đúng ngày lễ hôm nay để mà mặc áo ròng thì đẹp quá còn gì nữa. Có những ba Tổng lãnh Thiên Thần che chở thế này thì còn phải lo gì nữa. Chắc anh em chủng sinh dự bị cũng nghĩ như thế. Nhưng tôi thì tôi muốn chia sẻ thêm một chút. Nếu chúng ta để ý thì những chức năng của các vị Tổng lãnh Thiên Thần ấy lại chẳng phải là những chức năng được họa lại trong đời sống linh mục hay sao? Linh mục là người của Chúa. Linh mục được giao nhiệm vụ loan báo tin mừng của Chúa cho những người mà Chúa trao phó cho mình và cho tất cả mọi người. Và linh mục cũng được Chúa trao nhiệm vụ để đồng hành, để chăm sóc với dân của Chúa trong đời sống đức tin của họ. Cho nên hôm nay chúng con khoác lên mình chiếc áo ròng. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời chúng con. Một giai đoạn sẽ hướng đến cách trực tiếp việc đào tạo để làm linh mục sau này. Thế thì chúng con phải nuôi trong tâm tưởng của mình lý tưởng linh mục là như thế, là trở thành người của Chúa, người loan báo tin mừng của Chúa, người thể hiện sự đồng hành và chăm sóc của Chúa đối với dân mà Chúa trao cho chúng con sau này. Phải nuôi trong tâm tưởng mình cái lý tưởng như thế. Tôi muốn làm linh mục chỉ vì vậy thôi, chứ không vì một mục đích gì khác, không vì danh vọng, vì địa vị, vì lợi lộc nào khác. Mà cha nghĩ chúng con đã ý thức điều đó rồi. Bằng chứng là nhiều người trong chúng con đã học hành xong ở ngoài đời, đã có nghề nghiệp ổn định, ổn định hơn nhiều người khác. Nhưng chúng con từ bỏ tất cả để vào đây vì chúng con khám phá một tiếng gọi mà Chúa dành riêng cho chúng con. Thế thì phải nuôi cái lý tưởng đấy, phải nuôi dưỡng cái tâm tư đó trong suốt hành trình đào tạo này. Và đồng thời, để việc đào tạo đạt kết quả tốt đẹp, để sau này thực sự chúng con trở thành những linh mục như là người của Chúa, người loan báo tin mừng, người đem sự chăm sóc của Chúa đến cho dân của Ngài, cha chỉ xin chúng con một điều, đó là sự cộng tác. Để dạy dỗ một người về mặt kiến thức tuy là vất vả, nhưng cũng không đến nỗi vất vả lắm. Nhưng để đào tạo tâm hồn một con người thì vô cùng vất vả. Và đó là điều hoàn toàn vượt sức các giáo sư, các nhà đào tạo. Công việc ấy trước hết là của Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần cũng chỉ có thể làm việc một cách hiệu quả nếu chúng con cộng tác với Ngài. Cộng tác với Ngài bằng cách sẵn sàng mở lòng mình ra, đặc biệt trong đời sống cầu nguyện, để đón nhận sự hướng dẫn và sự soi sáng của Chúa. Cộng tác với Ngài bằng cách để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn tâm hồn chúng ta theo thánh ý Chúa, chứ không phải sống theo tính xác thịt nữa. Cho nên cộng tác trước hết là như vậy. Tôi phải cộng tác với những nhà đào tạo là những cha giáo mà Chúa ban cho chúng con. Các ngài sẵn sàng hy sinh thời giờ, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm sống để giúp chúng con phân định tiếng Chúa kêu gọi và giúp chúng con trở nên linh mục như lòng Chúa mong ước. Nhưng các ngài không thể tự mình làm công việc đấy nếu không có sự cộng tác của chúng con. Chúng con phải cộng tác bằng sự chân thành, bằng sự cởi mở tâm hồn, bằng sự ngay thẳng. Và cuối cùng, các con phải cộng tác bằng việc tự đào tạo bản thân. Bởi vì chúng con không phải là vật chất, chúng con là những con người, là những người trẻ có hiểu biết, có kiến thức, có tự do, có ý chí. Chúng con phải cộng tác bằng việc tự đào tạo bản thân của mình. Như thế thì mới có kết quả tốt đẹp được. Thưa anh chị em, tôi cũng muốn nhân cơ hội này thay lời cho Đức Hồng Y và cả giáo phận để xin cảm ơn các bậc phụ huynh. Nhiều giám mục ở các nước đến thăm Việt Nam đều lấy làm lạ. Tại sao ơn gọi linh mục tu sĩ ở Việt Nam vẫn không ngừng lớn lên, đang khi ở nhiều nước trên thế giới con số cứ càng ngày càng giảm sút, ở một số nơi giảm sút cách trầm trọng. Và chúng tôi nghĩ rằng một trong những yếu tố hết sức quan trọng để làm cho hội thánh ở Việt Nam có được hồng ân này, đó là sự cộng tác của các gia đình công giáo, các bậc phụ huynh ở đây. Anh chị em đã biến gia đình của anh chị em thành chủng viện đầu tiên, để nơi đó hạt giống đức tin và hạt giống ơn gọi được lớn lên trong tâm hồn các thầy hôm nay. Cho nên chúng tôi hết lòng cảm ơn anh chị em về điều đó. Và đồng thời chúng tôi cũng xin anh chị em tiếp tục đồng hành với con cái mình, là người thân trong gia đình của mình. Đồng hành không phải bằng cách tạo áp lực, nhưng mà đồng hành bằng cách trợ lực, cộng tác với Chúa Thánh Thần để giúp cho các thầy phân định tiếng gọi mà Chúa dành cho cuộc đời của các thầy. Và khi khám phá ra tiếng gọi ấy như thế nào chăng nữa, để cho các thầy tự do đáp lại tiếng Chúa. Đấy là cách cộng tác đích thực của chúng ta, không gây áp lực nhưng đồng hành và trợ lực cho người thân của mình trên đường khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho họ. Xin cộng đoàn tiếp tục trong lời cầu nguyện đồng hành với các thầy hôm nay bắt đầu khoác lên mình chiếc áo rồng, để các thầy biết cộng tác tích cực với ơn Chúa Thánh Thần, với những nhà đào tạo, cũng như với tất cả những người có trách nhiệm liên hệ, hầu khám phá ra tiếng gọi Chúa dành cho các thầy và quảng đại đáp lại lời Chúa kêu gọi. Amen.